Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 30 tháng 8 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay cho biết, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cho biết là con trai ông Trump sắp ra điều trần. Con trai trưởng của Tổng thống Donald Trump, Donald Trump Jr., đã đồng ý điều trần kín trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, giữa lúc Ủy ban đang điều tra về những cáo buộc là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 của Mỹ. CNN cũng loan tin là công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã gửi chat ra hầu tòa cho bà Melissa Lorenza, luật sư làm việc cho công ty luật Akim Gump, trước đây đại diện cho ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, và cũng gửi chat mời ông Jason Maloney, phát ngôn viên của ông Manafort. CNN nói ông Maloney và một phát ngôn viên của ông Mueller từ chối bình luận và những câu hỏi liên hệ đến bà Lorenza gửi đến một phát ngôn viên cũng không được trả lời. Vấn đề Nga nổi bật trong 6 tháng đầu của nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận là Nga làm việc để hướng cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái có lợi cho ông Trump. Ông Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt vào tháng 5 năm nay. Hiện nay, ông đang lãnh đạo cuộc điều tra, ông cũng xem xét việc có thể có sự thông đồng của chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga. Trong khi đó thì Moscow phủ nhận can thiệp bầu cử Mỹ, và ông Trump cũng khẳng định không có sự câu kết nào từ chiến dịch tranh cử của ông với Nga, và thường xuyên lên án những cuộc điều tra là khủng bố chính trị. Cái ghi chú của tôi là tranh chấp nội bộ của nước Mỹ đã làm cho cái lực đẩy xu thế thời đại của nước Mỹ đối với trật tự toàn thế giới bị giảm sút rất nhiều, bị kém đi rất nhiều. Trong khi đó thì ông Donald Trump trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống đã làm được rất nhiều nước việc để tăng cường sức mạnh cho nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ tỉnh giảm đặc sứ để tiết kiệm ngân sách. Ông cắt ngân sách ngoại giao, ông đem sang quốc phòng để tăng cường sức mạnh cho nước Mỹ. Hầu hết các vị trí đặc sứ Mỹ bị bãi bỏ và trách nhiệm của họ sẽ được trao cho Bộ Ngoại giao, kể cả đặc sứ về biến đổi khí hậu và đặc sứ về thỏa thuận với Iran. Ngoại trưởng Rex Tillerson thông báo với Quốc hội ngày 28 tháng 8 như thế. Đặc sứ về Afghanistan, Pakistan, đặc sứ về quyền của người khuyết tật và đặc sứ phụ trách đóng cửa trung tâm giam giữ vịnh Guantanamo sẽ bị bãi bỏ theo kế hoạch này. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dự trù giữ lại đặc sứ về tự do tôn giáo, đặc sứ chống chủ nghĩa bài Do Thái và đặc sứ về quyền của những người đồng tính luyến ái, chuyển đổi giới tính, dù có lời đồn đoán của những người chỉ trích là chính quyền sẽ tìm cách hạ giảm những ưu tiên này. Tóm lại là mục đích là để giảm bớt sự trùng lập nhiệm vụ tại Bộ Ngoại giao, nổi tiếng là quan liêu. Và Bộ Ngoại giao và những quan cắt giảm mạnh mẽ như thế là giảm bớt việc cổ suý những giá trị của nước Mỹ tại nước ngoài. Tổng thống đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Paris và cũng đe dọa tương tự đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong số 66 đặc sứ hay đại diện, 30 người được giữ lại, tỷ lệ cắt giảm là 55%. 9 chức vụ sẽ được bỏ ngay lập tức, 20 chức vụ sẽ được hội nhập vào những văn phòng khác, 1 sẽ được chuyển sang Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Trong mỗi trường hợp, nhân viên và ngân sách của các đặc sứ sẽ chuyển giao cho các văn phòng nhận lãnh trách nhiệm. Việc thay đổi này sẽ giúp ông Tillerson có được một khoản tiền đáng kể khi ông tái cấu trúc những phần khác của Bộ Ngoại giao. Trong khi đó thì nước Mỹ tuần vừa qua bị một trận lụt rất nặng ở bang Texas. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Trump thanh sát lũ lụt ở Texas. Rời Corpus Christi, ông Trump đội mũ bóng chày có dòng chữ USA và khoác áo ngoài chống gió của Tổng thống, cùng đệ nhất phu nhân tới thủ phủ Austin để nghe các cấp lãnh đạo tiểu bang và địa phương thuyết trình và đi thăm một trung tâm hoạt động khẩn cấp. Tôi nhắc lại bản tin này cho biết rằng ngày 29 tháng 8 thì Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã đến Texas để mục kích bão lụt trong lúc bão Harvey tiếp tục gây mưa lớn trong vùng. Ông Trump không có kế hoạch đi thăm Houston, nơi nước lụt dâng cao đã khiến hàng ngàn người phải bỏ rời bỏ nhà cửa để tránh cản trở những nỗ lực cứu hộ tại thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ông nói ông Trump sẽ có kế hoạch trở lại Texas ngày 2 tháng 9 để thanh sát tình hình thiệt hại. Tóm lại là thống kê cho biết rằng hơn 3.500 người được giải cứu tại Houston vì nước dâng cao nhấn chìm nhà cửa. Và các viên cứu hộ trên máy trực thăng đã cứu người bị kẹt trên mái nhà và cũng cứu được 300 chó mèo gặp nguy hiểm vì nước lụt. Trước chuyến thăm Texas ngày 28 tháng 8, ông Trump hứa chính phủ liên bang sẽ trợ giúp và cung cấp tài chính cần thiết để giúp Texas và tiểu bang láng giềng Louisiana phục hồi hàng chục tỷ đô la thiệt hại. Ông nói, chúng ta là một gia đình Mỹ, quý vị sẽ có những gì quý vị cần, và việc này sẽ rất quan trọng. Ông Trump hứa là chính phủ liên bang sẽ có mặt tại chỗ để giúp trên con đường phục hồi, trên con đường phục hồi dài lâu và khó khăn. Hội chữ thập đỏ nói hơn 17.000 người cư ngụ tại các trại tạm trú vào tối ngày 28 tháng 8, và các giới chức cho hay 30.000 người có thể được chuyển đến các tòa nhà chính phủ, nhà thờ và những cơ sở khác để được an toàn. Đối ngoại thì bản tin ngày hôm nay của Đảng Tiến Hoa Kỳ: Mỹ dọa hủy NAFTA. NAFTA là cái hiệp ước đa phương giữa Mỹ, Canada và Mexico. Mỹ dọa hủy NAFTA, Mexico tìm cách ứng phó. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần qua đã 3 lần đe dọa hủy bỏ hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ NAFTA, nói rằng Hoa Kỳ có thể sẽ phải khởi động tiến trình rút lui khỏi NAFTA để đạt được một thỏa thuận công bằng cho quốc gia. Ông Trump đã cam kết sẽ mang lại một thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động Mỹ, và hai nước đã lời qua tiếng lại, tức là Mỹ và Mexico, trước vòng thương thuyết thứ nhì khởi sự vào thứ sáu tại Mexico City để đàm phán lại hiệp định 1994 ràng buộc Mỹ, Canada và Mexico. Bộ trưởng Kinh tế Mexico là ông Guajardo cùng Ngoại trưởng Mexico là ông Luis Videgaray ngày 29 tháng 8 tới Washington DC để họp với các giới chức thương mại Mỹ và giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho hai chính phủ Canada, một bên trong NAFTA, sẽ tiếp tục làm việc hết sức cẩn trọng để cải thiện hiệp ước này. Bây giờ đến tình hình châu Âu thì cái xu thế thời đại là các nước nghèo đói chiến tranh, người ta có xu hướng di dân sang những cái nước mà kinh tế dễ dãi và có tự do dân chủ. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: khủng hoảng di dân, châu Âu muốn trận ngay từ phi chợ châu Phi. Và bây giờ trước đây người ta trận nước người ta, bây giờ phải sang tận châu Phi để trận. Sau cuộc họp thượng đỉnh tại Paris ngày 28 tháng 8 2017, các nước châu Âu đã đưa ra một đề nghị nhằm chặn đứng làn sóng di dân từ châu Phi. Cuộc họp hôm qua quy tụ lãnh đạo 4 nước châu Âu là Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, và lãnh đạo 2 nước châu Phi là Niger và Chad, cùng với lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu Federica Mogherini. Đề nghị chủ yếu do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra là tiến hành xét đơn tị nạn ngay tại châu Phi, tại những vùng thật sự an toàn ở Niger và Chad dưới sự giám sát của phủ cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc. Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc Filippo Grandi đã ra thông cáo hoan nghênh kết quả của cuộc họp thượng đỉnh Paris, nhưng ông cho rằng các biện pháp đề ra chỉ hạn chế số người nhập cư trái phép chứ không giải quyết vấn đề tận gốc. Theo ông Grandi, phải làm sao bảo đảm hòa bình lâu dài cho các nước đang có xung đột, cũng như giúp phát triển kinh tế và xã hội cho các nước mà từ đó xuất phát làn sóng di dân. Bây giờ tình hình Âu Châu, nước Pháp. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Tổng thống Macron chống khủng bố Hồi giáo là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Pháp. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron hôm nay, 29 tháng 8 17 trong bài diễn văn đầu tiên của ông về chính sách ngoại giao tại hội nghị các đại sứ Pháp tại Paris. Tổng thống Pháp nhân dịp này thông báo là sắp tới ông sẽ đến Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, trong khuôn khổ các nỗ lực lập một trục giữa châu Phi, vùng Địa Trung Hải và châu Âu, chủ yếu nhằm đối phó khủng hoảng di dân. Trong bài phát biểu trước các đại sứ Pháp, Tổng thống Macron còn tuyên bố là đối với nước Pháp, không có giải pháp nào khác có thể thay thế thỏa thuận về hạt nhân Iran năm 2015. Thỏa thuận này có thể sẽ gặp trắc trở do quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran đang xấu đi. Về tình hình tại những khu vực khác, Tổng thống Macron xem chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một chế độ độc tài. Trong lĩnh vực khí hậu, ông Macron loan báo là Pháp chủ trì một cuộc hội nghị thượng đỉnh thế giới vào ngày 12 tháng 12 tới để xem xét những tiến bộ đạt được về Hiệp định Khí hậu Paris ký hồi tháng 12 năm 2015, tức cách đây đúng 2 năm. Tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày hôm qua cũng về nước Pháp. AFP cho biết tập đoàn Pháp giành hợp đồng xây dựng tại Việt Nam. Vinci ngày 29 tháng 8 2007 thông báo đã giành được hợp đồng trị giá 60 triệu euro để xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sạch tại Việt Nam. Hợp đồng đã được ký hôm 24 tháng 8 bao gồm việc thiết kế xây dựng một đường ống dẫn nước dài 10 km cấp cho thành phố Sài Gòn. Công trình sẽ được thi công trong vòng 3 năm rưỡi. Kinh phí của dự án lấy từ nguồn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có tên là Sawako và vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Giờ đến tin của nước Nga, AFP. Cũng ngày 29 tháng 8, Nga triển khai tàu ngầm tại Địa Trung Hải. Ngày 28 tháng 8 2017, Moscow thông báo triển khai hai tàu ngầm mới tại Địa Trung Hải. Hai chiếc tàu ngầm Konfino và Veliki Novgorode đã tới Địa Trung Hải nhập vào nhóm hạm đội thường trực của Nga tại Địa Trung Hải. Đây là hai chiếc tàu ngầm tấn công chạy động cơ diesel thuộc lớp Kilo, khá hiện đại, mới đưa vào phục vụ năm 2016. Thỏa thuận ký hồi đầu năm nay giữa Moscow và Damas dự trù Nga sẽ triển khai 11 chiến hạm tại các căn cứ Tartus. Năm 2016, Nga đã triển khai khoảng 4.300 quân tại Syria. Đấy, anh Syria là cái lỗ thông hơi của Nga ở châu Âu mà. Bây giờ càng ngày càng lộ rõ ra. Anh mà Nga cũng như anh Tàu ở bên Á Châu là nỗ lực phá vây. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Nga tập trận, Mỹ đưa phi cơ bảo vệ các nước Baltic. Hai tuần trước cuộc tập trận của Nga tại vùng biên giới phía Tây giáp với các nước Baltic, Hoa Kỳ đã đưa nhiều chiến đấu cơ bảo vệ không phận các quốc gia thành viên NATO. AFP dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Litva hôm 29 tháng 8 2007 cho hay 7 máy bay tiềm kích F-15 của Mỹ đã hạ cánh tại sân bay quân sự Sialia để thay thế 4 phi cơ Ba Lan tiếp tục nhiệm vụ tuần tra được tiến hành từ 4 tháng này. Cơ quan tình báo Litva là cảnh báo là cuộc tập trận mang số mã Zapad 2017 mà Nga tổ chức ở vùng Belarus cùng với Belarus mô phỏng một cuộc xung đột vũ trang phương Tây. Theo Litva, sẽ có khoảng 100.000 quân tham gia vào cuộc tập trận quy mô lớn ở trên. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Alexander Fomini thì tuyên bố cuộc tập trận nằm đối phó với kịch bản gây bất ổn đến từ một liên minh các nước phía Tây, tức là anh dọa là anh phá vây đấy. Vì thế cho nên Mỹ phải đem vào, mà cụ thể là bảo vệ cái vùng trời của ba nước Baltic để không cho Nga xâm phạm là Litva, Estonia và Latvia. Bây giờ đến chống khủng bố. Bản tin hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: bắt được nghi can hỗ trợ cuộc tấn công Barcelona. Nhà cầm quyền Maroc bắt một người đàn ông bị nghi cung cấp những bình ga cho một tổ thánh chiến đã thực hiện cuộc tấn công kép tại Catalonia. Trước đây, trong tháng, làm 16 người thiệt mạng. Tổ khủng bố này gom được khoảng 120 bình khí butan và chứa tại một ngôi nhà trong một thị trấn phía nam Barcelona để lập kế hoạch tấn công bằng bom rộng lớn hơn. Cảnh sát tin là tổ này vô tình làm nổ các bình ga vào ngày 16 tháng 8 đêm trước cuộc tấn công Barcelona, phá hủy ngôi nhà tại thị trấn Alcana. Cảnh sát Maroc bắt người đàn ông vừa kể tại thành phố Casablanca. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido ngày 29 tháng 8 loan báo nhà cầm quyền Maroc đã bắt giữ hai người có liên hệ đến những cuộc tấn công nhưng từ chối cung cấp chi tiết về hai người này. Theo thông tấn xã Tây Ban Nha EFE nói, người đàn ông thứ hai bị bắt tại thành phố Ujda và là bà con của một trong những thành viên của tổ khủng bố tại Barcelona. Sáu người trong số những kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết và hai người thiệt mạng trong vụ nổ tại ngôi nhà ở Alcana. Bốn người khác bị bắt trong những vụ tấn công, hai người trong số này được phóng thích kèm theo một số điều kiện. Bản tin vắn, tin đọc nhanh của RFI ngày 30 tháng 6 có tin về khủng bố tại Catalonia, Tây Ban Nha đó. Thêm hai nghi phạm bị bắt. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha thông báo tại Rabat, thủ đô Maroc, là hai người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến hai vụ khủng bố tại vùng Catalonia ngày 17 và 18 tháng 8 đã bị bắt tại Maroc nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước. Bản tin cũng bản tin nhanh của RFI cùng ngày: di tản chiến binh Đáy khỏi biên giới Syria Liban. Bọn Nga nó ủng hộ Syria, bọn Syria ủng hộ một nhóm khủng bố, bây giờ bị đuổi ở bên Iraq rồi, bị nó chạy về Syria và điều đình thương lượng để cho nó di tản chứ không phải nó chạy. Di tản chiến binh Đáy khỏi biên giới Syria Liban. Đoàn xe chở các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và gia đình họ được di tản khỏi vùng biên giới Syria-Liban ngày 29 tháng 8 2007 đã đến miền đông Syria, theo thông tin của cơ quan tuyên truyền của lực lượng Hezbollah Liban. Đợt di tản thực hiện theo thỏa thuận ngưng bắn cho phép quân thánh chiến di chuyển an toàn từ vùng đất của Liban lọt trong lãnh thổ của Syria đến khu vực Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại Syria. Bây giờ tôi luôn luôn là vào cái đài của Nga, đài tiếng nói nước Nga, để xem họ thông tin về những cái trật tự thế giới như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của đài Sputnik Việt Nam: quân pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công thành phố Afrin của Syria. Thấy không? Anh Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ là đánh Syria, là nước bị được Nga bảo trợ, cho nên anh Sputnik này anh phải loan tin lên. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn những tên lửa vào khu dân cư của thành phố Afrin nằm ở phía bắc của tỉnh Aleppo. 10 thường dân bị thương. Hôm nay, khu dân cư ở thành phố Afrin chịu tấn công tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà dân bị hư hỏng nặng, 10 người bị thương, trong đó có một em gái 15 tuổi. Vụ tấn công bắt đầu trong thời gian đa số gia đình mua hàng vào đêm trước của kỳ nghỉ Hồi giáo của Kerban Bayram. Hiện vẫn có những tấn công định kỳ đối với những làng ở ngoại ô thành phố. Đấy, thế là bản tin rất ngắn. bây giờ đến Iran, chỉ Iran đang bị Mỹ truy về cái vụ thi hành cái lệnh giải thể cái vũ khí hạt nhân mà lại làm tên lửa. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Iran bác yêu cầu của Hoa Kỳ về căn cứ quân sự. Theo cái thỏa thuận đó thì cái căn cứ quân sự của anh là phải mỗi 90 ngày một lần là phải cho người ta đến thanh tra, bây giờ không cho. Iran đã bác bỏ một đề nghị của Mỹ yêu cầu cho các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc tới thăm các căn cứ quân sự của nước này. Hồi tháng 4, ông Trump đã lệnh đánh giá lại xem việc ngừng các biện pháp trừng phạt hạt nhân đối với Iran có thuộc quyền lợi của Mỹ hay không. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley tuần trước thúc ép cơ quan nguyên tử năng quốc tế tìm cách tiếp cận các căn cứ quân sự của Iran nhằm chắc chắn rằng Iran không che giấu các hoạt động bị cấm theo thỏa thuận trên. Phát ngôn viên của chính phủ Iran được Reuters trích lời nói rằng các căn cứ quân sự của Iran là nơi bất khả xâm phạm và mọi thông tin về các địa điểm này là điều bí mật. Ông Mohammed Baqir Nobakh nói Iran sẽ không bao giờ cho phép tiến hành các chuyến thăm như vậy. Đừng quan tâm tới các phát biểu mơ mộng. Bản tin kết luận rằng theo luật Mỹ, Bộ Ngoại giao phải thông báo cho Quốc hội nước này về sự tuân thủ của Iran đối với thỏa thuận hạt nhân cứ 90 ngày một lần. Bây giờ tiếp đến khủng bố ở Trung Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp tấn công tự sát gần sứ quán Mỹ ở Afghanistan. Một vụ tấn công tự sát đã xảy ra sáng ngày 29 tháng 8 2007 tại một con đường ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan gần sứ quán Mỹ, vốn được bảo vệ cẩn mật, làm 4 người chết. Vào lúc 10 giờ địa phương, một kẻ tấn công tự sát đã kích nổ bên cạnh một ngân hàng nằm gần tòa đại sứ Mỹ vào lúc nhiều người đến lãnh lương chuẩn bị mừng lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào nhận ra trách nhiệm. Người dân Afghanistan đã phải trả giá đắt cho cuộc xung đột kéo dài 16 năm qua. Hồi tháng 6, một vụ tấn công bằng xe gài chất nổ tại khu vực ngoại giao của Kabul đã làm 150 chết và 400 người bị thương, hầu hết là thường dân. Từ khi NATO chấm dứt tham chiến, quân đội và cảnh sát Afghanistan phải vất vả đối phó với phe nổi dậy cùng với mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Bây giờ trở về Á Châu, Miến Điện, bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Miến Điện, hơn 18.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh. Là Phật giáo quá khích ở Miến Điện, nó gây sự với người Hồi giáo, và một nhóm Hồi giáo khủng bố người ta tổ chức chiến tranh chống lại, còn dân thường thì người ta bỏ chạy. Hôm nay 30 tháng 8 2007, tổ chức di dân quốc tế thông báo là đã có ít nhất 18.500 người, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, vượt biên sang tị nạn bên nước láng giềng Bangladesh kể từ khi nổ ra các trận giao tranh giữa quân nổi dậy Rohingya với quân đội Miến Điện ngày 25 tháng 8. Còn nhiều người tị nạn đang kẹt lại ở biên giới, nhưng họ không biết chính xác là bao nhiêu. Còn tại Malaysia, quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo, hôm nay hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ủng hộ người Rohingya ở Miến Điện. Tại Geneva, Cao ủy Liên Hiệp Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên án các vụ vi phạm quyền người Rohingya, và theo ông Cao ủy đó là chính là nguồn gốc khiến bạo động bùng phát ở bang Rakhine, Miến Điện. Từ ngày 25 tháng 8 đến nay, các trận giao tranh giữa quân nổi dậy Rohingya với quân đội Miến Điện đã khiến hơn 100 người chết, trong đó có khoảng 80 chiến binh Rohingya. Bây giờ về gần Việt Nam hơn là tin Thái Lan. Tuần trước chúng ta được cái tin là bà cựu thủ tướng Yên Lúc là bị đưa ra tòa, thì bà vắng mặt trước tòa, và bây giờ được tin là bà đã bỏ trốn khỏi nước Biên Điện, nước Thái Lan. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, bà Yên Lúc vứt bỏ điện thoại trước khi trốn. Cựu thủ tướng Thái Lan là bà Yên Lúc Shinawatra đã vứt bỏ điện thoại và không dùng các phương tiện di chuyển bà vẫn sử dụng trước khi bỏ trốn vào tuần trước. Đã, tức là cái cuộc bỏ trốn của bà tổ chức rất là chu đáo, và vẫn dùng cái thông hành cũ mà người ta không cản trở được. Và Tổng Tư lệnh Quân đội Thái, ông nói rằng cơ quan tình báo Thái đã phát hiện bà Yên Lúc vứt bỏ điện thoại và không dùng phương tiện cũ nên không thể tiếp tục truy tìm bà theo cái cách trước đó. Những người canh gác trước cửa nhà bà ở Bangkok đã rút lui vì công luận nói rằng như vậy là vi phạm quyền cá nhân của bà. Trong khi đó, hãng Reuters dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Thái, ông Don Pramutwinai, cho hay hiện nay quốc gia này chưa có kế hoạch thu hồi hộ chiếu của bà Yên Lúc. Người ta đồn các tướng lãnh chế độ quân phiệt lờ đi cho bà ấy trốn để tránh va chạm mạnh với phe Áo Đỏ. Bây giờ ông nói gạt cầm quyền nói rằng là bị sơ hở với bà ấy, tổ chức trốn hay quá cho nên theo ra không kịp. Bây giờ đến Đông Á, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Tokyo báo động vì hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật. Anh Bắc Triều Tiên anh lại phóng ba cái hỏa tiễn mà bây giờ bay qua không phận của Nhật, để coi như là sự khiêu khích nặng thêm. Lần đầu tiên từ 2009, Bắc Triều Tiên ngày 29 tháng 8 17 bắn hỏa tiễn đạn đạo bay qua không phận Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là một bước leo thang mới trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lập tức tố cáo vụ bắn tên lửa không thể chấp nhận được, gây tổn hại trầm trọng cho hòa bình và an ninh khu vực. Tuy nhiên, phía Nhật không khai hỏa để phá hủy vì nhận định hỏa tiễn này không rơi xuống đất Nhật. Bây giờ phản ứng, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Trump mọi phương án đều chờ sẵn sau vụ Bắc Hàn phóng tên lửa. Trong một lập tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói, nguyên văn, Bắc Triều Tiên tỏ ý coi thường các nước láng giềng, coi thường mọi thành viên Liên Hợp Quốc, những hành động đe dọa và gây bất ổn chỉ khiến cho chế độ Bắc Hàn càng trở nên cô lập hơn nữa trong khu vực và trên thế giới. Mọi phương án đều sẵn sàng. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài VOA sáng thứ Ba về việc Tổng thống cụ thể sẽ làm gì để đáp lại những hành động của Bắc Triều Tiên, ông Trump nói, nguyên văn, Rồi chúng ta sẽ thấy, nhưng ông không cho biết chi tiết cụ thể trước khi ông bước lên máy bay trực thăng Marine One ở sân cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc. Một thông báo của Tòa Bạch Ốc nói, Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe cam kết tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên và sẽ nỗ lực kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng làm như vậy. Chính phủ Nhật Bản cho hay tên lửa sau khi phóng đã bay ngang qua không phận của Nhật trong 10 phút, tách ra thành ba phần và rơi xuống Thái Bình Dương tại khu vực phía đông của đảo chính Hokkaido ở miền Bắc nước Nhật. Lại phản ứng của quốc tế, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc phải hành động quyết liệt chống Bắc Triều Tiên. Đây là đại sứ Mỹ tại đại sứ mới tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley ngày 29 tháng 8 nói việc Bắc Triều Tiên phóng phi đạn bay ngang qua Nhật Bản tuyệt đối không chấp nhận được và là hành động vô trách nhiệm. Không nước nào phải chịu để cho phi đạn bay ngang qua như 130 triệu dân Nhật Bản đã bị như thế. Bắc Triều Tiên đã vi phạm tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chúng ta có, và do đó tôi nghĩ phải có hành động nghiêm khắc. Đây là lời bà Haley. Và bà nói tiếp rằng đã quá đủ, và bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an khi hội đồng họp vào chiều ngày 29 tháng 8 để thảo luận có thể làm gì thêm nữa đối với chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Bây giờ đến anh Tàu, thì anh Nga, anh ấy lại loan tin, anh Cát Nghĩa, vì sao Trung Quốc bất ngờ xuống nước với Ấn Độ? Đây là bản tin ngày 30 tháng 8 của đài Sputnik Nga. Việc Trung Quốc bất ngờ đồng ý rút quân khỏi khu vực tranh chấp Doklam, cũng như khả năng cho dừng dự án xây dựng đường ở khu vực này cho thấy Bắc Kinh muốn xóa tan căng thẳng với Ấn Độ trước khi diễn ra hội nghị BRICS vào năm tới. Để cái hội nghị BRICS là năm nước đó. Và anh Tàu là như thế, anh tính toán từng chi tiết một, lúc thì tiến, lúc thì lùi, lúc thì gần, lúc thì nhường. Hôm 28 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng thuận cùng rút quân khỏi đất Lào. Điều đáng nói là trong tuyên bố rút quân đó, của cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Ấn Độ đều không nhắc tới việc liệu Trung Quốc đã cho dừng dự án xây dựng con đường ở khu vực tranh chấp Đọc Lam hay chưa. Xong, theo giới phân tích Trung Quốc, khả năng Bắc Kinh đã cho dừng dự án xây dựng để đổi lấy việc quân đội Ấn Độ rút quân. Ông Wang Dehua tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thương mại Thượng Hải nhấn mạnh các cuộc đàm phán sẽ yêu cầu hai bên cùng thảo luận. Ông nói, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ không rút quân khỏi Đọc Lam, nhưng ít nhất Bắc Kinh sẽ quyết định lùi quân một chút và cho dừng dự án xây dựng, xây đường. Cũng theo ông, còn theo ông Giang Gui Hong, chuyên gia nghiên cứu Ấn Độ tại Đại học Phúc Đán, hiện tại Trung Quốc sẽ không cho triển khai dự án xây đường ở Đốc Lam. Bởi theo ông Giang, về ngắn hạn, hành động này sẽ khiến hai bên có sự nhượng bộ lẫn nhau. Tuy nhiên, khi Trung Quốc cho tái triển khai dự án thì chuyện gì sẽ xảy ra là điều khó nói. Cụ thể, hôm 29 tháng 8, tờ báo của Ấn Độ khẳng định các binh sĩ nước này đã rút lui khỏi vị trí hiện diện tại Đốc Lam, trong khi đó các binh sĩ Trung Quốc và thiết bị xây dựng đường xá cũng đã được đưa ra khỏi khu vực. Tức là thiết bị xây dựng đường xá đưa ra thì được, tức là anh ngưng, nhưng mà không phải anh ngưng luôn đâu, anh nhượng bộ để cái hội nghị BRICS để suôn sẻ, thì sau đó là anh tùy theo kết quả cái hội nghị BRICS anh lại sẽ gần lên, anh Tàu là đưa lên thò thò thụt thụt. Và tiếp theo là cũng về cái vụ này, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc tuần tra biên giới sau đợt đối đầu với Độ Lớn, nhưng mà nó tiếp tục tuần tra. Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tuần tra khu vực biên giới với Ấn Độ ở cao nguyên Đốc Lam một ngày sau khi lên tiếng hài lòng về việc Ấn Độ đồng ý rút quân khỏi vùng tranh chấp vào hôm 28 tháng 8. Hãng thông tấn AP loan tin vào ngày 29 tháng 8, dẫn lời của phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng quân và kiểm soát vùng lãnh thổ của Hoa Lục tại Đốc Lam, nên nó vẫn nhận ra của nó đó. Tuy nhiên, bà Hoa Xuân Oánh không nói đến kế hoạch xây dựng con đường trên cao nguyên Đốc Lam. Tình trạng đối đầu mới nhất giữa quân đội hai phía Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu từ giữa tháng 6 năm nay, sau khi binh sĩ Trung Quốc tiến hành xây dựng một con đường trên cao nguyên Đốc Lam mà Bhutan cho là xâm phạm lãnh thổ của họ và Ấn Độ can thiệp với vai trò là đồng minh của Bhutan. Và hôm 28 tháng 8, Ấn Độ tuyên bố rằng Bắc Kinh và New Delhi đã đồng ý thỏa thuận rút quân tại khu vực biên giới, và thỏa thuận này được đưa ra chỉ ít ngày trước khi Thủ tướng Narendra Modi dự kiến sẽ sang Trung Quốc dự thượng đỉnh nhóm các nước BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. BRICS là viết tắt của năm chữ, chữ B là Brazil, chữ R là Nga, chữ I là Ấn Độ, chữ C là Trung Quốc và chữ S là South Africa, tức là Nam Phi. Bây giờ anh Tàu tiếp tục bắn nhắn ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Trung Quốc lập liên doanh khai thác băng cháy ở Biển Đông. Bây giờ cái vụ băng cháy đó là methane hydrate. Theo hãng tin Reuters ngày 28 tháng 8 2007, Trung Quốc sẽ lập một liên doanh để khai thác methan hydrate, còn gọi được là băng cháy, ở vùng biển Đông đang tranh chấp. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Đất đai của Trung Quốc cùng với Tập đoàn Dầu khí Nhà nước CNPC và tỉnh Quảng Đông đã quyết định liên kết với nhau để thực hiện một dự án thí điểm thăm dò nguồn methan hydrate ở vùng biển Đông. Theo CNPC, dự án thí điểm này được đưa ra sau các cuộc khai thác thử nghiệm thành công vào tháng 5 vừa qua tại vùng Thần Hồ, Bắc Biển Đông. Thông tin của CNPC nó không nêu ra chi tiết về thời hạn cũng như về đầu tư tài chính vào dự án thí điểm nói trên. Chính phủ Trung Quốc đã cho biết sẽ tích cực phát triển methan hydrate trong giai đoạn 2016-2020. Mặc dù theo các chuyên gia nói trên, chính phủ Trung Quốc đã cho biết sẽ tích cực phát triển methan hydrate trong giai đoạn 2016-2020. Mặc dù theo các chuyên gia công nghiệp, hiện chưa có công nghệ để giúp khai thác thương mại nguồn tài nguyên này. Giới chuyên gia dự đoán là phải đến 2030 Trung Quốc mới có thể khai thác thương mại methan hydrate. Bây giờ là đến những tin tức về anh tàu cộm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Trung Quốc bị yêu cầu ngưng bắt người biệt tích. Trước ngày quốc tế nạn nhân bị bắt phải biệt tích vào thứ Tư 30 tháng 8, các nhóm nhân quyền đang kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc thi hành luật do họ tự đặt ra, theo đó buộc các nhà bảo vệ nhân quyền và những người thân phải biệt tích. Trong số các nạn nhân có bà Lưu Hà, quá phụ của khôi nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hữu Bà. Các nhóm nhân quyền nói thêm rằng Trung Quốc phải nhanh chóng bãi bỏ việc giám sát tại địa điểm được chỉ định và phải ký công ước quốc tế về bảo vệ các cá nhân khỏi việc bị bắt phải biệt tích. Nhà nghiên cứu Francis Yi ở Hồng Kông cũng thuộc tổ chức nhân quyền gọi việc làm đó là sự lạm dụng quyền lực dựa vào cơ cấu pháp lý giả mạo. Tổ chức này phát hiện rằng chỉ riêng trong cuộc trấn áp luật sư năm 2015, Trung Quốc đã giám sát 17 luật sư và các nhà hoạt động tại nơi ở. 7 người sau đó đã được đưa ra các cáo buộc bị tra tấn. 7 người sau đó đã đưa ra các cáo buộc bị tra tấn. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận 41 trường hợp bị buộc phải biệt tích ở Trung Quốc tính đến tháng 7 năm ngoái. Về những trường hợp này, chính quyền Trung Quốc đã từ chối làm rõ hoặc cho phép nhóm công tác của hội đồng được đến thăm Trung Quốc. Họ nêu ra lý do chủ quyền về mặt tư pháp, chủ quyền đấy nhé. Đây là một lý do khó biện minh. Bà Yves nói thêm rằng thực tế này cho thấy chính phủ Trung Quốc không hợp tác với Liên Hợp Quốc. Nó cũng cho thấy Trung Quốc thật là đạo đức giả khi có ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và lời cam kết với tư cách thành viên của họ chỉ là những ngôn từ sao rộng. Y hệt với Cộng sản sống sót, giống hệt như bên tàu, bên ta giống hệt nhau. Bây giờ anh ấy bắt đầu phô trương ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc gia tăng triển khai máy bay không người lái ở Biển Đông. Nghiên cứu của một viện tư vấn của Mỹ vừa được công bố cho hay Trung Quốc có kế hoạch triển khai hàng loạt máy bay không người lái trong những năm tới để bành trướng thế lực và gia tăng khả năng kiểm soát các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Báo mạng Washington Free Beacon trích lại một báo cáo của Project 2049, một viện tư vấn về châu Á Thái Bình Dương và Trung Á có trụ sở tại Hoa Kỳ, được đưa ra hôm thứ Hai 29 tháng 8 2017. Theo đó, trong những năm tới, Bắc Kinh sẽ đầu tư nhiều vào lĩnh vực máy bay không người lái. Từ nay cho đến 2023, Trung Quốc sẽ sản xuất khoảng 10.000 máy bay không người lái với số tiền tương đương 10 tỷ đô la. Và sẽ được sử dụng ở những vùng tranh chấp Biển Đông, ở Hoàng Sa, ở Trường Sa. Ba cái loại máy bay thì cái loại máy bay S-100 do công ty Chevron của Úc chế tạo, loại BJK-005 có tầm hoạt động 2.400 km, có thể bay liên tục 40 giờ, còn lại JG-1 có tầm ảnh hưởng khoảng 4.000 km. Theo báo cáo của Project 2049, việc máy bay không người lái thâm nhập các vùng tranh chấp để làm công việc do thám đã trở thành chuyện phổ biến đến mức mà vấn đề này không còn là những dục riêng của các chuyên gia hay các quan chức cao cấp. Có thái độ ứng xử phù hợp với các vật thể không người lái là một vấn đề quan trọng, bởi đây là một mảng khuyết trong hệ thống luật pháp quốc tế, đặc biệt liên quan đến các vùng tranh chấp. Washington Free Beacon nhắc lại cuộc khủng hoảng cuối năm 2016 khi Hải quân Trung Quốc bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ khảo sát đại dương tại vùng biển cách không xa bờ Philippines. Theo Project 49, một cẩm nang ứng xử sẽ cho phép các lực lượng này có biện pháp phù hợp trước các máy bay không người lái Trung Quốc có vũ trang hay không hoạt động tại vùng tranh chấp trong khu vực mà các lực lượng này kiểm soát, giúp họ phản ứng tốt hơn trước các đe dọa tiềm tàng và tránh tình hình vượt tầm kiểm soát. Bây giờ đến thái độ của anh Tàu đối với nước Việt Nam của Việt Cộng. Sau khi mà Việt Cộng thối lui cái vụ rep xong, thì anh Tàu ấy vừa khen mà vừa mỉa mai, nghe nó là trong cái bản tin sau đây của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của nhà nước Trung Quốc kêu gọi Việt Nam không nên để cho phương Tây tác động tới quan hệ với Trung Quốc. Ấn bản của tờ Nhân Dân Thời Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn ví dụ là sự can thiệp của Bắc Kinh buộc Việt Nam phải ngưng một dự án thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol ở Biển Đông tháng trước. Global Times nói rằng một số người phương Tây bày tỏ sự thất vọng đối với giải pháp hòa bình về vấn đề này. Hồi đầu tháng này, theo Reuters, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha khẳng định họ đã tạm ngừng khoan dầu ở một lô ngoài khơi vùng biển tranh chấp sau khi Hà Nội bị Bắc Kinh gây sức ép. Tờ báo còn cho rằng tàu Washington Post của Mỹ đã chế nạo Hà Nội, đã đặt quan hệ hợp tác kinh tế hoặc sự đoàn kết cộng sản lên trên vấn đề tự hào dân tộc. Hoàn Cầu Thời Báo thì viết rằng Washington Post trước đây từng hy vọng chứng kiến Việt Nam chống lại Trung Quốc, và nhiều người phương Tây nóng lòng muốn thấy Việt Nam đóng vai trò đầu đàn trong việc chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ báo từng nhiều lần chỉ trích Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước khác ngoài Trung Quốc, còn khen Hà Nội là xử lý thông minh trong vụ liên quan tới Repsol, và cho rằng việc giải quyết hòa bình như vậy phản ánh sự chín chắn của mối quan hệ Việt Trung. Nó khen một cách diễu dở. Tuy nhiên, báo này viết rằng sự hỗ trợ của phương Tây đối với Việt Nam để có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề lãnh hải cũng là điều hấp dẫn đối với Việt Nam. Hoàn Cầu Thời Báo còn nhắc tới chuyện Tổng thống Philippines quyết tâm chấm dứt vai trò mà Mỹ và Nhật dựng lên cho mình để tiến tới hợp tác toàn diện với Bắc Kinh. Cái tờ báo cũng nói thế rằng Hà Nội và Bắc Kinh là láng giềng hữu nghị, có nhiều điểm chung, nên Việt Nam không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc, làm tốt trí cho Mỹ, làm tốt trí cho Mỹ nhằm khống chế Trung Quốc và Biển Đông. Hoàn Cầu Thời Báo viết tiếp, hợp tác toàn diện có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là tranh chấp lãnh hải đối với Việt Nam và Trung Quốc, và hai nước nên ngăn chặn mối quan hệ hữu nghị bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Hoàn Cầu Thời Báo sau đó đi tới kết luận rằng, vì thế mối quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai phụ thuộc vào diễn biến ở Biển Đông. Tôi nói rồi, anh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Năm xưa anh khai thác mâu thuẫn giữa Nga và Tàu thì anh được cả hai bên chiều chuộng. Bây giờ anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu thì anh quên nhà anh có nợ máu với cả hai bên. Và không vì anh tỏ ra nghiêng về phía Mỹ mà Tàu nó sẽ tha anh, nó viện trợ cho anh, là không bóp chẹt anh. Anh càng như thế nó sẽ không trả lại cho anh những cái gì đã anh đã cúng cụ cho nó, và nó lại còn dấn thêm nữa mà thôi. Bây giờ bản tin của Đài Sputnik Việt Nam của Nga cũng lại nói đến cái vấn đề đó, làm cho tôi bắt buộc phải đem cái bản tin này vào để cho thấy rằng bọn các nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó bênh nhau như thế nào. Bản tin có tên là Tổng thống Trump không muốn trả tiếp món nợ của Mỹ cho Việt Nam. Anh Nga đánh giá là gì? Mỹ đem bom Việt Nam các thứ là Mỹ nợ. Bây giờ Mỹ thua chạy rồi thì phải trả nợ. À. Anh Viên Nguyên Văn, hậu quả của cuộc chiến tranh của Mỹ chống lại dân tộc Việt Nam, theo ước tính không đầy đủ là hơn 1 triệu chiến sĩ quân đội Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và du kích ở miền Nam Việt Nam hy sinh. Hàng loạt thành phố và nhiều xí nghiệp công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam bị tàn phá hủy hoại. Những vùng đồng trồng lúa rộng lớn và hàng ngàn cánh rừng nguyên sinh bị nhiễm chất độc màu da cam. Anh chỉ nói đến cái nợ đối với nước Mỹ. Còn cái nợ đối với dân tộc Việt Nam thì sao? Anh Nga viện trợ cho bọn Việt Cộng, đó là tàn hại miền Nam Việt Nam như thế nào? Ha? Bây giờ anh nhắc như thế để nhắc rằng thì là bây giờ Mỹ có bổn phận là phải trả nợ, tức là phải giúp Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh. Và anh cũng nhắc lại rằng Mỹ có viện trợ, khối lượng viện trợ hàng năm khá lớn, khoảng 100 đến 110 triệu một năm. Một trong những hướng viện trợ này là quét sạch bom đạn chiến nổ, vô hiệu hóa những khu vực lãnh thổ lấp đầy khối hàng hóa chết chóc nguy hiểm. Sự giúp đỡ này đã đưa lại kết quả khả quan. Nếu trong những năm đầu 2000, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mỗi năm có đến 70 đến 80 trường hợp nổ mìn hoặc đạn nó sẽ lại, thì năm ngoái chỉ còn có 1 trường hợp. Và bây giờ anh nhắc lại nhé. Và bây giờ ông Donald Trump ông cắt viện trợ, cho nên anh Nga lên tiếng anh binh đàn em của anh. Và bây giờ tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã từng hứa với cử tri của mình sẽ giảm thiểu chi tiêu viện trợ nước ngoài, đã quyết định tiến hành cắt giảm viện trợ nhân đạo cho Việt Nam. Dự án của ngân sách Mỹ cho năm 2018 quy định giảm viện trợ cho Việt Nam 26%, tương đương với gần 30 triệu. Có thể điều này sẽ kéo theo việc giảm hoạt động của nhóm giả chân bom mìn nữa, cũng như chấm dứt công tác của những chuyên gia đang giúp người dân Việt Nam chống lại hậu quả của việc quân đội Mỹ sử dụng các chất làm rụng lá và các hóa chất độc hại. Xin lỗi anh Nga. Chất làm rụng lá ở miền Nam biên giới thôi. Còn anh quên rằng anh viện trợ cho Việt Cộng cái chất được gọi là mây vàng, để cho Việt Cộng nó phun ra cái vùng nó đi dẹp quân nổi dậy phun rô xong năm 1934. Anh chỉ biết nói đến người ta mà anh không biết nói thế này. Nhân anh nói đến người ta cho nên tôi phải nhắc lại. Và bản tin tiếp luận rằng với biện pháp này, Donald Trump một lần nữa khẳng định đánh giá của một số chuyên gia, những người coi ông ấy là một nhà chính trị yếu kém bằng những tính toán ích kỷ của chính bản thân. Ông ta sẽ đẩy nhiều người trên thế giới xa lánh ông và xa lánh cả nước Mỹ. Anh muốn xa lánh lắm. Bây giờ đến TPP. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Các nước xem xét thay đổi trong TPP. Tức là anh cũng nhắc lại cái việc mà TPP có 12 nước và Hoa Kỳ giết ra còn 11 thôi. Cho nên Việt Nam mong muốn là họp lại để bàn tính 11 nước là sẽ họp vào 29 tháng 8 và giữa lúc các quan chức Việt Nam nhóm họp tại Sydney, Australia. Và trong cái cuộc họp này thì Việt Nam mong muốn bỏ các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ đối với các dữ liệu dược. Theo dõi tờ, đề nghị này được nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhóm, trong nhóm, trong đó có sự ủng hộ của Nhật Bản và New Zealand. Bản TPP gốc cho một khoảng thời gian là 8 năm trước khi các công ty dược cạnh tranh nhau có thể tiếp cận được các dữ liệu dược, mà theo đánh giá của các nhà quan sát là sẽ cản trở việc sản xuất thuốc rẻ hơn. Tuy nhiên, anh bàn như thế này mà chưa có nên thỏa thuận gì cả. Theo dự kiến, cuộc họp 3 ngày của quan chức 11 nước tham gia TPP kỳ này sẽ kết thúc mà không có thỏa thuận nào đạt được. Bây giờ cũng lại trở lại Sputnik Nga về Việt Nam. Loan tin là những nền ngoại giao của người anh em vẫn còn khả quan. Bản tin ngày hôm nay của đài Sputnik Việt Nam, Tổng thống Ai Cập có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Ai Cập tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Al-Sisi sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ai Cập trên các lĩnh vực. Trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Al-Sisi sẽ thăm chính thức Trung Quốc, xã hội chủ nghĩa anh em, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 3 đến 5 tháng 9 và tham dự hội nghị khối bao gồm các nền kinh tế mới lớn mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Liệu anh Ai Cập này có dám chơi không? Tháp tùng đoàn Tổng thống Al-Sisi có các bộ trưởng điện lực, giao thông, sản xuất vũ khí. Anh Ai Cập trước đến nay anh vẫn nhận viện trợ vũ khí của nước Mỹ, bây giờ sản xuất vũ khí làm ra hay là muốn mua vũ khí của Nga, của Tàu hay sao đây? Bây giờ đến tình hình Biển Đông và tiếp đó là tình hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, cá voi xanh của Exxon chính thức hoạt động khi khai mạc APEC. Nhớ cái vụ Repsol thì anh Tây Ban Nha bỏ chạy, nhưng mà cá voi xanh thì Exxon nó vẫn còn ở đó, và anh Tàu không dám áp lực gì cả. Và chính thức hoạt động khi khai mạc APEC cuối năm nay nào. Dự án khí đốt của hãng ExxonMobil Corp tại mỏ cá voi xanh sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 11. Đây là dự án khai thác khí lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay, và cũng là một trong hai dự án khai thác ngoài khơi của Việt Nam mà Trung Quốc quan ngại. Quan ngại nhưng không dám quấy phá là vì dính tới Mỹ. Mỏ cá voi xanh nằm tại lô 118 ngoài khơi Đà Nẵng, có trữ lượng sức ước tính khoảng 150 triệu mét khối. Theo phóng viên BBC Bill Hayden, đường lưỡi bò của tàu đi vào giữa lô 118 nơi có mỏ khí cá voi xanh cách bờ khoảng 80 cây số. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, thì Exxon tự tin rằng họ có đủ quyền về luật pháp để khai thác dự án cá voi xanh. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Ba nói với ExxonMobil rằng ông hy vọng dự án sẽ chính thức khởi động vào lúc khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC trong tháng 11, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các quan chức Hoa Kỳ được trông đợi là sẽ tham dự. John Gibbs, phó chủ tịch của ExxonMobil tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, nói rằng hãng dầu khí của Mỹ muốn bắt đầu sản xuất khí đốt cho các nhà máy vi điện của Việt Nam vào năm 2023. Đối tác của ExxonMobil trong dự án là Petro Việt Nam nói rằng dự án sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la cho ngân sách nhà nước. Bây giờ tôi đã đánh giá rằng anh Việt Cộng, anh đã đi đến cuối đường tự chuyển hóa, và bây giờ anh đưa ra chiến dịch chống tham nhũng để chỉnh đốn để cứu đảng nữa. Và bản tin của Sputnik Việt Nam anh Nga ngày 30 tháng 8, anh loan tin rồi, trong cuộc chiến chống tham nhũng, số phận của Việt Nam đặt lên bàn cờ. Chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà ném chuột có thể là vỡ bình nữa nha. Trong cuộc chiến chống tham nhũng đang được mở rộng ở Việt Nam, có một vụ án nữa, bây giờ nói cái này thì chúng ta nói tuần trước rồi, là vụ án Hà Văn Thắm, rồi Ocean Bank và 50 đồng phạm, trong đó có những cựu nhân viên ngân hàng cũng như cựu nhân viên tập đoàn dầu khí quốc gia Petro Việt Nam, Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Họ bị cáo buộc tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Và Ocean Bank bị thiệt hại gần 94 triệu USD. Hội đồng xét xử đã triệu tập 727 người tham gia tố tụng. Về số lượng bị can và nhân chứng, vụ án này trở thành một trong những đại án tham nhũng lớn nhất trong những năm gần đây. vụ Ocean Bank là một trong những vụ án lớn trong lĩnh vực ngân hàng, sánh với vụ việc nguyên chủ, sánh với vụ việc nguyên chủ tịch ngân hàng Citigroup nước Phạm Công Danh phải thụ án 30 năm tù trong vụ gian lận trị giá 404 triệu đô la cách đây một tháng. Cựu tổng giám đốc Sacombank Trầm B đã bị bắt giữ vì có dính líu tới đại án Phạm Công Danh. Một số chuyên gia phương Tây nói rằng tất cả các vụ án này không phải là cuộc chiến chống tham nhũng mà là cuộc đấu tranh bên trong đảng này, loạn cung đình đó, đấu tranh bên trong đảng. Nhà khoa học chính trị Nga giáo sư Vladimir Kolotov, chủ nhiệm bộ môn lịch sử viễn thông của Đại học Saint Petersburg, không đồng ý với quan điểm này. Tức là anh ấy binh không phải là đấu tranh nội bộ đâu. Anh nguyên văn như thế này: các sơ đồ tham nhũng được thiết kế để rút tiền bị đánh cắp khỏi đất nước sang phương Tây, nơi các quan chức tham nhũng bỏ trốn cùng với gia đình. Đây là nạn tội phạm có hệ thống, có tổ chức. Đây là một hình thức vơ vét tài sản đất nước. Mục tiêu của chúng không chỉ là xuất khẩu vốn ra nước ngoài, mà còn phá hoại chế độ hiện nay để trẻ em của bọn tội phạm có khả năng thừa kế tài sản và giữ chức vụ lãnh đạo. Đây là mối nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Anh mô tả giống hệt như bên Liên Xô nhà các anh hồi trước đó. Nomenclatura giai cấp mới đó. Thắng lợi của nạn tham nhũng dẫn đến sự tan rã của đất nước. Đấy, anh cũng nhắc lại kinh nghiệm Liên Xô nhá. Kinh nghiệm của Liên bang Xô Viết là ví dụ đáng buồn, hãy chấm. Nạn tham nhũng đã giành phần thắng và điều đó dẫn đến sự sụp đổ của đất nước, đã gây ra cuộc nội chiến ở các khu vực bồi hình biên giới, đồng rúp bị mất giá và quá trình tư nhân hóa kéo theo nhiều vụ ăn cắp. Kết quả là những tổn thất rất lớn về kinh tế và con người. Bây giờ chúng ta thấy ví dụ của Ukraine, mà chỉ trong 3 năm qua GDP của nước này đã giảm gần 2 lần. Giáo sư Vladimir Kolotov cho rằng ở Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản mới có khả năng dẫn đầu cuộc chiến sống còn này. Các vụ án lớn trong lĩnh vực tài chính, dầu khí và xây dựng chỉ là những bước đầu tiên nhưng đúng hướng. Đây là cuộc đấu tranh giữa các lực lượng lành mạnh trong Đảng và nhà nước chống lại các thế lực thù địch mà Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã nói kiên quyết về điều đó tại Đại hội Đảng gần đây nhất. Các thế lực thù địch là cán bộ biên chức, kinh doanh tham nhũng, quan chức tham nhũng trong các cơ quan nhà nước. Những hành vi của họ có thể làm suy yếu sự ổn định của đồng tiền Việt Nam, sự ổn định chính trị và tác động tiêu cực đến hình ảnh của Việt Nam qua con mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Và anh có lẽ ủng hộ Nguyễn Phú Trọng, anh nói là cần phải tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, không được để cuộc chiến này bị gián đoạn, bị dừng lại hoặc bị suy giảm, bởi vì số phận của Việt Nam đã đặt lên bàn cờ. Đúng như lời anh Nguyễn Phú Trọng nói đó, không đánh được tham nhũng chỉ là nguy cơ là làm sụp đổ chế độ. Bây giờ đến những vụ anh đang đánh tham nhũng ở trong nước như thế nào. Đây là bản tin đăng ở trên báo Thanh Niên nhé, của Việt Nam. Anh nói cái nói đến đại án Ocean Bank và anh tường thuật vụ án rất là tỉ mỉ. Tôi không bị tiết kiệm thời gian, tôi không thể đi vào chi tiết được, nhưng mà đại khái là anh báo Thanh Niên này anh mô tả rằng ra tòa đó anh họ thì đẩy trách nhiệm kia, anh nào cũng chối tội đùn trên lỗi tại anh kia chứ không phải anh này. Nào là bị cáo Trần Văn Bình, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV thương mại và dịch vụ Trung Dung, được tòa thẩm vấn trước tiên. Bình bị cáo buộc làm thất thoát hơn 500 tỷ đồng của Ocean Bank. Tại tòa Bình khai trước khi bị bắt, bị cáo là nhân viên lái xe của tập đoàn Thế Đây. Anh lái xe cho anh chủ tịch anh cho anh này đứng trên để anh ra anh này bảo ông là lái xe thôi. Sau đó bị cáo được Phạm Công Danh kiêm là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty nhờ đứng tên. Công ty Trung Dung là do Danh lập nên, bị cáo không tham gia điều hành công ty, không biết mình là tổng giám đốc,
đến khi cơ quan điều tra nói mới biết. Không thể tưởng tượng được cái chế độ.
Kẻ cướp đưa lên cầm quyền á.
Rồi thì bước qua thì về, cũng lại nói về cái vụ đó. Anh Bình anh khai là về khoản vay 500 tỷ đồng của công ty Trung Nhung Tạo Sinh Bang, Bình khai là không nhớ. Chủ tịch, chủ tòa phiên tòa liên tục đưa ra nhiều câu hỏi chất vấn Bình, nhưng Bình vẫn bị khai không còn nhớ và cũng không biết gì đến khoản vay 500 tỷ đồng cả. Về đứng tên mà không biết gì cả, cứ thế lái xe thôi. Theo cáo trạng, sau khi cho người vào điều hành tiếp quản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín, từ bị cáo Hứa Thị Phấn, tháng 2 2012, Hà Văn Thắm phát hiện có một số khoản vay lớn, dư nợ xấu, không có khả năng thu hồi. À, giờ thì đến tranh Phạm Công Danh, anh này anh kia là cái nào anh đùn cho anh kia thôi, tôi lướt qua để tiết kiệm thời gian. Tức là bây giờ cái chế độ nó quay đản, nó diễu cả gần đến như thế. Bây giờ đến một vụ khác nữa là Bộ Y tế cấp giấy phép nhập dược phẩm mà dược phẩm giả, mà anh phát hiện ra không xử lý ngay, bây giờ mới khui ra. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, vụ Việt Nam Pháp Mã, Bộ Y tế nói là đã làm đúng quy trình, tức là nó xét đúng quy trình, tức là nó cho giấy phép. Bộ Y tế lần đầu tiên giải trình về trách nhiệm của cơ quan quản lý dược liên quan đến bê bối thuốc giả của công ty dược Việt VN Pháp Mã. Báo Dân Chí dẫn giải thích của Bộ Y tế khẳng định đã thực hiện cấp phép nhập khẩu thuốc theo đúng quy định hiện hành. Trong báo cáo này, Bộ Y tế đã nhận đơn hàng thuốc H Capita 500mg của Việt Nam Pháp Mã từ 16 đến tháng 10 năm 2023 và tiến hành thẩm định. Hai tháng sau, Bộ Y tế cấp phép cho VN Pháp Mã nhập khẩu loại thuốc này và nói rằng trong nguyên văn, việc cấp phép hoàn toàn đúng quy định hiện hành, không có ưu ái. Nó phải chối là không có ưu ái, không có cái chế độ nào quái đản như thế này. 7 tháng sau khi cấp phép nhập thuốc, ngày 31 tháng 7 năm 2014, Bộ Y tế mới yêu cầu giám đốc VN Pharma giải thích, giải trình sau khi phát hiện thuốc giá thuốc rẻ bất thường. Thế nó bắt rẻ quá, lúc đó mới thắc mắc. Ngày 1 tháng 8 năm 2014, Cục Quản lý Dược ra quyết định không cho phép thuốc H Capita bán ra thị trường. Bài báo này của báo Dân Chí khẳng định không có một viên thuốc H Capita nào trong lô thuốc nhập khẩu được bán trên thị trường. Đấy gì? Hôm 14 tháng 8, Cục Quản lý Dược ra quyết định tiến hành niêm phong toàn bộ số thuốc H Capita 500mg. Về việc thẩm định, Bộ Y tế nói vì các giấy tờ liên quan của VN Pharma được giả mạo tinh vi. Bây giờ anh bị qua mặt, bây giờ anh nói là nó giả mạo tinh vi quá, anh không phát hiện được. Vì các giấy tờ liên quan đến VN Pharma được giả mạo tinh vi, 10 chuyên gia thẩm định của trường Đại học Dược Hà Nội, Viện Kiểm sát Thuốc Trung ương, Cục Quản lý Dược không thể phát hiện. Sau khi phát hiện rồi, anh chỉ có rút kinh nghiệm sâu sắc chế độ và thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo. Bộ Y tế cũng đã bổ sung sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến nhập khẩu đấu thầu thuốc một cách được báo Dân Chí mô tả là rất chi tiết chặt chẽ tại luật dược 2016. Báo này dẫn lời bà Đồng Thị Luyện, một bệnh nhân ung thư vòm họng, viết nguyên văn: chúng tôi yêu cầu các cấp có thẩm quyền điều tra lại thật rõ ràng và xử thật công bằng, đúng người đúng tội, phải trả giá đúng những gì chúng đánh cắp lấy đi của những người bệnh khốn khổ. Và đặt câu hỏi rằng ai đã chống lưng đằng sau sự việc và có đường dây, có tổ chức mới chót lọt được việc tày trời như vậy. Hãy bảo vệ chúng tôi, cho chúng tôi quyền được hy vọng và quyền được sống. Hãy cho chúng tôi niềm tin như chúng tôi vẫn hằng động viên nhau rằng ung thư không phải là dấu chấm hết. Bây giờ đến những cái trò diễu dở trong nước tiếp tục. Tuần vừa rồi chúng ta biết là nó đưa ra cái bộ sách mà nó thay đổi cái cách gọi quốc gia Việt Nam với Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa không phải là ngụy quân ngụy quyền nữa. Nhiều người đưa ra nào là hòa hợp, hòa giải với các thứ. Tôi đã đính chánh rồi, tôi nói rằng bộ sách của nó in ra một thiên dài dày cộp ba quyển, nó là đóng hộp. Thì trong nó nói gì đưa ra xem đâu, mà thấy nó không gọi ngụy quân ngụy quyền đấy. Nhiều người ta nói úi giờ đó có tiến bộ, là có hòa hợp dân tộc, bình luận xôn xao mà không xem đến bản văn. Đến lúc xem đến bản văn thì lòi ra là nó phịa cái câu đó cho quốc gia mắt sách để nó câu gà câu khứa thôi. Dở ra thì thấy nó vẫn là ngụy quân ngụy quyền, nó vẫn gọi cái chế độ của miền Nam là tay sai đánh giặc thuê cho Mỹ này vân vân. Bây giờ các blogger trong nước mới phản bác lại những cái và vạch mặt cái bộ tuyên truyền dối gạt của Việt Nam Cộng sản. Trên Dân Làm Báo ở trong nước, blogger Bùi Lộc viết bài có tựa đề là Miệng Lưỡi Việt Cộng. Mở đầu bài báo thì blogger Bùi Lộc dẫn lời ông Trần Đức Cường, được gọi là Phó Tiến sĩ, nguyên viện trưởng Viện Sử học và hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng thời là chủ biên bộ sách Lịch sử Việt Nam, nói nguyên văn như thế này: Bản chất chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn theo chúng tôi không có gì thay đổi cả. Đó, nó chỉ nói vài câu, bây giờ nó nói lại, không có gì thay đổi cả. Đấy là một chính quyền được dựng lên từ đô la và vũ khí, thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ, ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan trên Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Điều đó không có gì nghi ngờ cả. Thứ hai, quân đội Sài Gòn thực chất được Mỹ trang bị hoàn toàn, và quan trọng hơn là thực hiện mưu đồ của Mỹ, đó cũng là một đội quân đi đánh thuê. Thực chất các nhà sử học không có một đánh giá nào khác so với thời gian trước đây. Nó nói thật ra thế. Ngày những quý vị tưởng bỏ, bây giờ sáng mắt ra chưa? Và Bùi Lộc bình luận: Quân đội Sài Gòn là một đội quân đánh thuê được dựng lên từ đô la vũ khí Mỹ. Còn quân đội của Cụ Hồ thì sao? Có phải tất cả các loại vũ khí mà bộ đội Cụ Hồ sử dụng để xâm lăng miền Nam Cộng hòa như AK-47, B-40, hỏa tiễn 122 ly, súng cối 82 ly, xe tăng T-54, các loại Molotov và hỏa tiễn SAM, MiG-21, xăng dầu, thuốc thang, các dụng cụ y khoa đều được sản xuất ở Hà Nội hay nơi nào đó tại Bắc Việt, đại loại là Made in Việt Cộng, có hay không hả? Còn lính phòng không điều khiển hỏa tiễn SAM là con Cụ Hồ hay là Lý Liên Xô? Cũng như một số phi công máy bay MiG công dân Bắc Hàn hay Việt Nam. Chưa kể một đội quân Trung Quốc đông đảo bảo vệ miền Bắc khi lính Cụ Hồ hầu hết tham gia đi đánh chiếm miền Nam. Rồi đến những bao gạo, những hộp thuốc, ruốc thịt, những thỏi lương khô, những thùng mỡ heo, những thùng mắm còng phản xuất từ Trung Quốc, những bao đường phát xuất từ Cuba cho lính Cụ Hồ ăn khi xâm lăng miền Nam thì sao? Chưa kể nón cối của quân trang, quân phục và ngay cả quần áo cho tù binh cũng đều do Trung Quốc sản xuất. Và sau cùng, người ta nghĩ gì về câu nói của Lê Duẩn, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản? Nguyên văn: đánh Mỹ ngụy là chúng ta đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Chính những vũ khí và thực phẩm này, vì nó mà Phạm Văn Đồng thay mặt Hồ Chí Minh phải ký công hàm công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng năm 1958 để trả nợ cho Trung Cộng đó, thì sao hả? Trung Cộng đã từng gọi Việt Cộng là kẻ vô ơn vì đã chống quên sự đỡ đầu cũng như quân viện to lớn để có thể xâm lăng miền Nam, và đã hơn một lần ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sang Hà Nội răn đe các cộng danh lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, và tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã viết nguyên văn: nói chuyện với Việt Nam, Trung Quốc thúc giục đứa con hoang đàng mau trở về nhà. Sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan 981 Hải Dương xuống Biển Đông vào tháng 5 2014 xâm phạm lãnh hải Việt Nam, vì dân chúng rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối. Có người đưa ý kiến bộ xử có lợi cho sự hòa dân tộc, nhưng mà điều này đã được Thiếu tướng Lê Minh Đạo trả lời một cách thỏa đáng rằng, nguyên văn: muốn hòa hợp hòa giải với chúng tôi, trước hết hãy hòa giải ngay với những người dân trong nước ta rồi. Cái này tôi cũng đã nói cả mấy chục năm nay rồi. Đó. Nếu một người không hay biết gì về Sài Gòn trước đây thì họ hiểu ra sao khi đọc thấy chính quyền và quân đội Sài Gòn hay chỉ là một chính quyền quân đội trên mấy. Còn rất nhiều vấn đề khác nhưng chưa thấy ai đề cập đến trong bộ sử này. Chẳng hạn, nguồn gốc thật sự của hai lá quốc kỳ. Chẳng hạn, cải cách ruộng đất, long trời lở đất và thực chất sửa sai ra sao đã dẫn đến cái chết của 15.000 người vô tội. Rồi cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân của những con người máu lạnh đã giết bằng cách chôn sống tập thể hơn 7.000 người dân Huế thì sao? Tiếp đến là ký kết Hiệp định Đình Chiến Paris năm 1973 và những bộ ước sau đó qua trận tấn công Phước Long và tiếp sau là chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đánh đổi hoàn toàn đế quốc Mỹ. Nhưng khi tiến vào Sài Gòn, họ chẳng hề thấy có quân đội Mỹ chiến đấu nào còn ở Việt Nam, vì họ đã rút hết đi rồi. Chỉ còn lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa tự lực cố gắng chiến đấu với Việt Cộng để bảo vệ một quốc gia miền Nam hoàn toàn độc lập có chủ quyền, mà bây giờ Việt Cộng đang muốn viện vào đó để đấu tranh đòi lại chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa từ tay Trung Cộng. Trong những ý kiến về bộ sử mới này, ông Nguyễn Thanh Tuấn viết yêu cầu phải thu hồi bộ sách lịch sử mới xuất bản và những người biên soạn bộ sử mới là vô trách nhiệm, làm không công cho Mỹ phá hoại đất nước. Có người tự hỏi Mỹ có lợi gì cho bộ sử này mang lại, hay nhờ bộ sử này mà Mỹ có thể mang quân trở lại để bảo vệ Việt Nam trước hiểm họa Trung Cộng như quân đội Mỹ đang làm tại Nam Hàn và Nhật Bản hay không? Khi đọc ý kiến trên của ông Tuấn, tôi thấy ông cũng chẳng cần phải yêu cầu thu hồi bộ sách này, vì thực ra có lẽ nó cũng chẳng có được bao nhiêu giá trị, nhưng chỉ là một tài liệu cho thế hệ hậu Cộng sản tham khảo vào rồi, để xem Cộng sản viết gì thế thôi. Cũng chỉ giống như những tài liệu trong nước, trong các nước Cộng sản đã viết về thời kỳ họ cai trị, chứ nó không phải là chính sử của đất nước. Việt Nam chắc chắn cũng sẽ có những điều cần phải triệt để xóa bỏ hay sửa chữa lại những sai lầm và ngụy tạo dưới thời Cộng sản cũng như các quốc gia khác sau khi họ đã thoát khỏi chế độ Cộng sản. Bà Lan hiện đang tích cực làm điều này. Họ đang nỗ lực xóa đi tất cả những vết tích do Cộng sản để lại. Cũng có người, chẳng hạn nhà báo Nguyễn Giang của BBC cho rằng họ đã đi quá đà trong việc áp dụng nhãn quan chính trị cánh cực hữu của họ. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì họ cũng giống như những người Việt Nam và cả Bắc lẫn Nam. Khi họ càng đau khổ và bị Cộng sản lừa dối bao nhiêu, thì họ càng thù ghét Cộng sản bấy nhiêu. Và khi thoát ra được, thì họ không muốn nhìn thấy một dấu vết của một thời đầy đau thương và nước mắt do Cộng sản đã gây nên cho họ. Và với đà thay đổi nhanh của thế giới hôm nay, thì ai cũng đều thấy rõ là Cộng sản Việt Nam đang tàn lụi. Bùi Lộc, 30 tháng 8, 2017. Bây giờ đến những cái trò hề nó không thể chối cãi được, là cái vụ Trịnh Vĩnh Bình. Chúng ta đã biết vụ Trịnh Vĩnh Bình nó vất vả như thế nào, và nó im re, báo nhà nước im re, nhưng mà dân làm báo có bài của Đồ Hiếm viết về vụ Trịnh Vĩnh Bình lật lọng lươn lẹo lọt lưới. Anh Trịnh Vĩnh Bình là một anh người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn. Khi mà nó chiếm miền Nam rồi thì nó đưa ra cái chiến dịch đánh từ sàn bài bản, anh này anh bốt people đi sang Âu Châu, rồi anh làm giàu bên Âu Châu, anh nghe lời kêu gọi Việt Kiều về xây dựng đất nước, anh về và anh bị Việt Cộng nó lật lọng lươn lẹo như thế nào, và bây giờ anh Việt Cộng đã bị lọt lưới như thế nào. Đấy là bài của Đồ Hiếm. Anh tóm tắt cái vụ Trịnh Vĩnh Bình. Năm 1990, ông Bình mang 3 triệu USD cùng với 97 kg vàng về Việt Nam đầu tư vào bất động sản, các công trình xây dựng, các cơ sở thủy sản xuất khẩu. Sau 6 năm xây dựng và phát triển sự nghiệp rất thành công, bất ngờ ông Bình bị nhà nước Cộng sản Việt Nam ghép vào tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai. Côn An đã ập vào các công ty của ông Bình, tịch thu tất cả tư liệu lẫn tài sản. Ông Trịnh Vĩnh Bình bị giam 18 tháng 20 ngày và 1 năm 6 tháng quản chế. Năm 1999, ông bị kết án 11 năm tù. Năm 2000, khi còn đang bị quản chế, ông trốn sang Campuchia và về lại Hòa Lan. Và dưới đây là một đoạn ông Bình kể lại, nói lên hết sự dã man của nhà tù cộng sản. Anh bỏ tù, bị bỏ tù như thế nào? Anh thuật lại. Họ cho mình vào một cái phòng thiếu oxy, các ống thông hơi đã bị chặt, để cho mình ngộp, để mình khủng hoảng, mình sợ, để mình ký nhận vào một cái gì đó có tội, mặc dù mình không có tội. Ngoài ra họ còn dùng còng sắt còng hai chân, đến khi đi tiểu đi tiện mình phải bỏ lại một lỗ cống, chứ không đi được. Họ cũng không cho nước uống lên nước tắm. Năm 2003, mình khởi kiện nhà nước Việt Nam lần thứ nhất tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế ở Thụy Điển về việc vi phạm luật đầu tư, chiếm đoạt tài sản và đòi nhà nước Cộng sản Việt Nam phải bồi thường trên 150 triệu USD thiệt hại và trao trả lại tất cả tài sản. Tuy nhiên, trước ngày vụ kiện được đưa ra tòa án quốc tế thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã xin gặp riêng ông Bình tại Singapore để thương lượng và cùng ký một thỏa thuận là phía Việt Cộng sản Việt Nam sẽ bồi thường cho ông Bình 15 triệu USD, trả lại toàn bộ tài sản với điều kiện ông Bình không tiết lộ về nội dung thỏa thuận với các cơ quan truyền thông. Tuy nhiên, gần 10 năm qua, phía Việt Cộng đã không thực hiện đúng lời cam kết. Vì thế, năm 2004, ông Trịnh Minh Bình quyết định khởi kiện lần thứ hai tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC, Phòng Thương mại Quốc tế, xét xử tại Paris từ ngày 21 tháng 8 năm 2007, tức là cách đây một tuần đó. Ông Trịnh Minh Bình mướn văn phòng luật sư King & Spalding LLP, một văn phòng luật sư lớn tại Hoa Kỳ với 10 luật sư tài giỏi danh tiếng, đã đòi hỏi số tiền bồi thường lên đến 1 tỷ 250 triệu USD. Phía Việt Cộng mang theo những tay kỳ cựu trong ngành tư pháp cùng với tổ hợp các luật sư hàng đầu của Pháp, của Anh lên tới 40 người. Theo tin trên mạng, với hồ sơ tố cáo dài 326 trang, do tổ hợp luật sư văn phòng King & Spalding LLP đưa ra kết luận rằng phía Việt Nam đã cấu thành một trong nhóm hành vi từ chối xét xử công bằng và nhân đạo nhất trong lịch sử luật pháp quốc tế. Một chế độ cộng sản vô pháp, vô đạo, chỉ quen đàn áp người dân thấp cổ bé miệng, nay ra giữa ánh sáng công lý tại Paris, đã phải nhục nhã bị lên án nặng nề dưới những kết tội của một thế giới quốc tế dân chủ, pháp quyền và nghiêm minh. Cũng theo lệ tự do thông tin làm tổn hại đất nước nhà sản, nên Việt Cộng dù đã thua và gây thiệt hại tiền dân lên cả tỷ USD, cũng phải yêu cầu không tiết lộ vụ kiện ra ngoài. Nhưng theo như những hình ảnh sau 5 ngày xét xử, thấy bọn luật nô cộng sản phải gục mặt rời phiên tòa, người dân trong nước lại vui như ngày chảy hội. Cảm ơn toàn quốc tế đã cho Cộng sản Việt Nam một cái tát như trời giáng, xử cho Trịnh Minh Bình thắng kiện hoàn toàn, khiến uy tín Cộng sản Việt Nam đã không còn cứu chữa. Nực cười cháu cháu đá xe, tưởng rằng cháu ngã, ai dè xe nghiêng. Và về kết luận chính phủ Việt Nam sẽ phải đối phó như thế nào? Sau 30 ngày thì các chi tiết về vụ kiện mới được chính thức cho đăng tải trên truyền thông. Nên đến nay những người quan tâm về vụ kiện vẫn chưa biết con số mà Cộng sản Việt Nam phải đền bù cho ông Bình chính xác là bao nhiêu. Nhưng theo tin hành lang rò rỉ ra ngoài, vì thua kiện, Cộng sản Việt Nam ít ra phải chi trả tất cả các khoản sau: 700 triệu USD về phần ông Bình, 20 triệu USD tiền lệ phí tòa án trọng tài quốc tế ICC, 100 triệu USD tiền lệ phí cho luật sư đoàn King & Spalding LLP bảo vệ phía ông Bình, nhiều triệu USD cho luật sư đoàn gồm 40 luật sư Anh và Pháp bảo vệ phía Cộng sản Việt Nam. Tóm lại, đồ hiếm, diễu cợt, một là đánh chuột không vỡ bình, chỉ phải lôi đầu 500 tên đảng viên này kia đó, và phải tái cơ cấu Lăng Ba Đình, thu hút tên Lăng Ba Đình. Cái phần này diễu cợt thì tôi lướt qua để tiết kiệm thời gian. Cũng về cái vụ Trịnh Minh Bình này, thì báo trên mạng của bên Đức là thời báo.de đăng cái video là ông Bình ra khỏi tòa án mặc dù là không được phép tiết lộ kết quả trong vòng 30 ngày, cho nên ông giơ hai tay lên trời, ông cười, tức là chứng tỏ ông giơ cái tay thành hình chữ V chứng tỏ là ông chiến thắng. Và cộng đồng Việt Nam bên Đức tường thuật lại, thắng rồi. Chiều nay 27 tháng 8, và lúc 5:10, ông Trịnh Minh Bình hớn hở ra khỏi tòa án ở Paris trong vụ kiện ông kiện nhà cầm quyền Việt Nam đòi bồi thường 1.250.000.000 đô la. Nét mặt rất hớn hở, ông đưa hai tay lên trời biểu lộ dấu hiệu chiến thắng. Đó. Và trong vòng một tháng, ông Trịnh Minh Bình và luật sư sẽ nhận được thư của tòa án gửi kết quả phán quyết chính thức tới nhà. Trong phán quyết, tòa sẽ cho phép ông Bình công khai nói những chuyện gì và những chi tiết nào ông Bình không được tiết lộ công khai hoặc viết thành sách hay là chuyện để phổ biến. Kế đó, luật sư Trịnh Minh Bình sẽ làm các thủ tục cần thiết để gửi thư đòi tiền nhà nước Việt Nam trong thời hạn 60 ngày sẽ phải trả tiền cho ông Bình. Ông Bình có quyền lấy hết số tiền một lần hay cho nhà nước trả góp hàng tháng có lợi. Nếu đến ngày mà ông Trịnh Minh Bình không nhận được tiền, luật sư của ông Bình sẽ đưa phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế cho các tòa án ở 28 nước Âu Châu có giao thương với Việt Nam để họ tống đạt lệnh phong tỏa hay đóng băng tài sản và tài khoản ngân hàng của nhà nước Việt Nam tại Âu Châu, tại Mỹ, tại các nước Á Châu. 1.250.000.000 đô la hay là 27.000 tỷ đồng là quá lớn, nhà nước Việt Nam không cách gì huy động kịp trong vòng 6 tháng. Và đây cũng về cái vụ này thì tiếng nói nước Nga Sputnik Việt Nam đăng tin nóng 2 chấm, chính phủ Việt Nam lên tiếng về vụ kiện nhà nước. Trong cái chiều 30 tháng 8, văn phòng chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8 2017. Tại cuộc họp báo, thông tin liên quan đến vụ kiện ông Trịnh Minh Bình được nhận được sự quan tâm đông đảo của báo chí. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, đã trả lời về vấn đề này. Mai anh trả lời chất vấn mà chứng tỏ là cái tác phong lý luận của Việt Nam Cộng sản luôn luôn lèo lẹo. Để tôi là nguyên văn thì tôi sẽ bình luận. Theo đó, ông Dũng cho biết quan điểm của chính phủ và thủ tướng sẽ tạo môi trường bình đẳng cho mọi doanh nghiệp. Sự việc đang được tòa án quốc tế xem xét. Chửi xong rồi còn đang được cái gì nữa. Bộ trưởng Dũng cũng cho hay hiện nay một số địa phương, cơ quan bất kỳ nào vi phạm thỏa thuận thì các doanh nghiệp nhà nước đều kiện chính phủ. Bây giờ anh đi đổ thừa là địa phương với lại cơ quan cấp dưới bên nước nào cũng kiện chính phủ chứ không phải nước Việt Nam đâu. Như vậy ông Dũng nói thêm này, quan điểm của thủ tướng là tạo niềm tin, sự vinh bạc. Chúng ta phải đợi khi có kết quả cụ thể sẽ công bố cho cơ quan. Ông úng nói không nên là bây giờ anh nói chết qua là đấy là lỗi của địa phương. Thì ở nước nào cũng thế, luôn luôn là như thế. Anh bị cái gì mà bị người ta chất vấn anh nữa? Ở nước ngoài cũng thế thôi. Ví dụ như là tham nhũng hối lộ thì nước nào cũng thế. Nhưng vấn đề là nước anh xử như thế nào thì anh không nói. Đấy là bây giờ chế độ của anh trên đà lung lay và anh có những biện pháp hấp hối một người anh không chống nổi đâu. Bây giờ xã hội của anh là xã hội kín mà anh bị cái cách mạng tin học của toàn thế giới nó bắt buộc là không xã hội kín nào có thể kín được. Bây giờ toàn thế giới người ta sống theo thế giới mở và anh bị vất vả. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: giới bất đồng trên Facebook thử thách giới hạn của nhà nước Việt Nam. Với 40.000 người theo dõi Facebook của anh Chí, lấy tên Facebook là anh Chí đó. Anh Chí là một trong những người chỉ trích nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng chắc chắn không phải là người có đông người theo dõi nhất tại nước Cộng sản Việt Nam. Những nỗ lực của nhà nước nhằm trấn áp giới bất đồng chính kiến đã va vào sự phát triển nhanh chóng của truyền thông xã hội nước ngoài. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trong tháng này kêu gọi phải kiểm soát Internet nghiêm ngặt, vì theo lời ông, các thế lực thù địch không chỉ đe dọa đến an ninh mạng mà còn phá hoại uy tín của lãnh đạo đảng và nhà nước. Việt Nam là một trong 10 nước hàng đầu về số lượng người sử dụng Facebook. Theo kết quả nghiên cứu mà Reuters nhận được từ các tổ chức truyền thông xã hội We Are Social và Hootsuite, Việt Nam có hơn 52 triệu tài khoản đang hoạt động YouTube thuộc Google và Twitter cũng rất phổ biến. Giống như các nơi khác ở Đông Nam Á, truyền thông xã hội giúp sức cho kinh doanh và truyền thông cũng như người chỉ trích chính phủ. Một số nhà bất đồng chính kiến đăng bài trên truyền thông xã hội đã bị bắt trong cuộc trấn áp lớn tiếp sau những thay đổi cho bộ máy đảng cầm quyền. Ít nhất là 15 người đã bị bắt năm nay. Các blogger nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, còn gọi là Mẹ Nấm, và Trần Thị Nga đã bị kết án tù lần lượt là 10 năm và 9 năm. Những người chỉ trích chính phủ cũng kêu ca về việc bị những kẻ không rõ danh tính hành hung và hăm dọa. Một số nhà hoạt động, nó có hơn 100.000 người theo dõi và ít nhất một người có trên 400.000, gấp đôi với trang Facebook của chính phủ và gần 1/10 số đảng viên Cộng sản nước. Đó là blogger Anh Chí, tên thật là Nguyễn Chí Tuyến, 43 tuổi. Ông còn là một nhà giáo, một dịch giả và nhà xuất bản. Ông nói như thế này: chúng tôi sử dụng bất kỳ cơ hội nào có được để lên tiếng về vấn đề môi trường, vấn đề lãnh thổ, vấn đề đất đai. Tháng 3 năm nay, Việt Nam đã cố gây áp lực với Facebook và Google để gỡ hàng ngàn nội dung bị cho là chống chính phủ bằng cách dựa vào các nhà quảng cáo, các bài viết tiếp tục được phổ biến, cho thấy thành công của chính phủ vẫn hạn chế. Một lý do rất khó hành động mạnh hơn là vì kinh doanh, đúng. Đi vào kinh tế thị trường có kinh doanh, không cấm được. Từ các hãng bia đến các hãng bảo hiểm, đến các hãng sản xuất xe máy ở Việt Nam, truyền thông xã hội là một con đường tiếp thị quan trọng đến với người tiêu dùng trẻ và ngày càng giàu có hơn trong một nền kinh tế có đà tăng trưởng hơn 6%, một trong những mức tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, điều này rất quan trọng. Một cửa hàng hoa lụa mới ở Hà Nội nói với Reuters rằng 95% khách hàng biết đến cửa hàng qua Facebook hoặc Instagram. Bản tin cũng không quên nhắc lại kinh nghiệm ở bên bài học bên Tàu. Trung Quốc đã chặn Facebook vào năm 2009 và chỉ cho phép các trang web trong nước như WeChat và Weibo hoạt động theo những luật cấm các nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc xúc phạm Đảng Cộng sản. Facebook thỉnh thoảng bị chặn ở Việt Nam, đôi khi vào những thời điểm nhạy cảm, nhưng không bao giờ kéo dài. Sean Crispin, đại diện tại Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, nói: chính quyền Việt Nam đã cố gắng trong nhiều năm và cho đến nay vẫn không ngăn được các nhà báo và blogger độc lập sử dụng Internet. Đó là một trận đánh nghiêng về phần thua. Điều đó không ngăn cản việc bắt bớ các nhà hoạt động. Blogger Phạm Văn Trang viết trên Facebook rằng một số nhà hoạt động dường như đã rút lui trong bối cảnh có những chấn áp, nhưng bà nói sẽ không nản chí. Bà kết luận rằng, nói với Reuters, tự do có một quy tắc rất thú vị. Một khi người ta biết được giới hạn tự do, họ sẽ không bao giờ quay lại. Và tôi có hai cái tin vui cho cộng đồng người Việt ở tị nạn ở nước Mỹ, là nạn nhân của cái việc nặng tay với di dân mới lại theo thông hành visa. Thì bây giờ có một tin vui bằng ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: mẹ bệnh nhân ung thư gốc Việt được cấp visa Mỹ để gặp con lần cuối cùng. Nguyện vọng cuối cùng của nữ bệnh nhân ung thư Trịnh Phan Trinh là được nhìn thấy mẹ cười và cầm tay mẹ lần cuối. Rốt cuộc đã được đáp ứng. Mẹ của chị Trinh Phan Trinh mới được cấp visa để gặp người con trước khi căn bệnh ung thư phổi cướp đi mạng sống của chị. Trước đó, mơ ước của nữ bệnh nhân 33 tuổi sống ở San Jose đã biến thành ác mộng khi Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam bác đơn xin visa tạm thời của mẹ chị để đến Mỹ thăm chị. Hôm 29 tháng 8, có tin phái bộ Ngoại giao Mỹ đã đảo ngược quyết định, và tin này làm cho gia đình chị hết sức vui mừng. Lúc này, kế hoạch đi lại đang được hoàn tất. Chị Phan Trinh định cư ở Mỹ năm 2002 và trở thành công dân Mỹ năm 2010. Chị có chồng và một con trai 8 tuổi, lần cuối được gặp mẹ là vào năm 2012. Theo lời gia đình, mẹ chị Phan, bà Nguyễn Thị Hoa bị từ chối visa mấy lần vì các viên chức lãnh sự lo ngại bà sẽ tìm cách ở lại Mỹ bất hợp pháp. Nhưng những người thân của chị Phan đã nhờ nữ dân biểu Joe Lofgren của vùng vịnh San Francisco giúp đỡ. Họ cũng tiến hành một cuộc thỉnh cầu trên trang change.org, kêu gọi lãnh sự quán và Tổng thống Trump cấp visa cho bà Hoa. Tính đến 28 tháng 8, họ đã thu thập được gần 16.000 chữ ký. Cũng hôm 28 tháng 8, dân biểu Lofgren đã ra tuyên bố cho biết bà sẽ làm mọi điều có thể để giúp cho gia đình chị Phan. Một phát ngôn viên cho văn phòng của bà Lofgren nói, trường hợp của bà Nguyễn Thị Hoa không đặt ra mối nguy hiểm tiềm tàng là bà sẽ ở lại quá hạn visa bởi vì bà còn phải chăm sóc cho ông chồng ở Việt Nam. Bản thân nữ dân biểu đã đăng một bức thư trên trang change.org cảm ơn những người đã ký thỉnh nguyện thư của gia đình chị Phan. Những cuộc vận động của dân biểu lắp hình như đã mang lại kết quả. Chị Phan, một người không hút thuốc, nhận kết quả chẩn đoán hồi tháng 7 là bị ung thư phổi di căn giai đoạn 4 và mắc hội chứng suy hô hấp cấp. Tình trạng của chị đang thay đổi nhanh chóng và hiện chị đang hoàn toàn lệ thuộc vào sở oxy. Điều duy nhất gia đình có thể làm là chờ đợi và hy vọng mẹ của chị Phan nhận được visa trước khi quá muộn. Và đây là bản tin cuối cùng tôi dùng để kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay về một chàng trai của thế hệ tị nạn cộng sản Việt Nam thế hệ 2 là Châu Lập Thể, thuyền nhân Việt Nam đã được thăng tướng Mỹ. Bản tin ngày 28 tháng 8 2007 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Lập Thể Flora, tên Việt là Châu Lập Thể, từng là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của Tiểu bang Virginia Đông Bắc Hoa Kỳ và đã được thăng hàm cấp tướng năm ngoái. Trả lời về việc ấy, ông Thể cho biết rằng bản thân ông cũng không thể ngờ được mình lại nhận được vinh dự này. Ông nói nguyên văn: "Tôi luôn nỗ lực làm việc hết sức mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một vị tướng. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ, rất hứng thú, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì có nhiều sự kỳ vọng. Hy vọng là tôi sẽ làm việc tốt không chỉ cho đất nước mà còn cho cả cộng đồng." Trước ông Thể, năm 2004, đại tá lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Lý lịch của ông Thể như thế nào? Ông Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam trong một gia đình gốc Hoa và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh, bỏ lại mẹ ông và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông phải đi làm trong một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Lúc 18 tuổi, ông tận cùng người thân vượt biên sang Mỹ bằng thuyền. Một năm sau, ông được phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được cặp vợ chồng người Mỹ là John và Audrey Flora nhận làm con nuôi. Khi được hỏi lý do nhập ngũ, liệu có phải để trả nước Mỹ, vị tướng chuẩn tướng nói nguyên văn: "Chắc chắn là vậy. Đó là lý do số một. Ta phải trả ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã trải qua thời kỳ khốn khó nên tôi hiểu rằng khi ai đó cứu ta, có thể nói là từ địa ngục. Suy nghĩ thường trực trong đầu tôi đó là phải trả ơn và không có cách nào tốt hơn khi ta mặc quân phục." Ngoài ra, vị tướng này còn cho biết rằng ông nhập ngũ để trải nghiệm tinh thần đồng đội cũng như để tri ân cha ruột mình và những người nhận nuôi ông ở Mỹ cũng là gia đình quân nhân yêu nước. Trong buổi lễ thăng thưởng năm ngoái, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói nguyên văn bằng tiếng Việt: "Tôi chân thành cảm kích và lấy làm vinh hạnh về sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay, đặc biệt đối với các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ về sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi về bao năm chịu đựng lưu đầy khổ sai khốn khổ và ly tán của các cựu chiến sĩ cũng như gia đình họ." Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987 từ trường võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh Lục quân ở tiểu bang Virginia. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Sau 20 năm, tất cả các thành viên gia đình ông Thể giờ đã đoàn tụ và hiện sinh sống trên khắp Hoa Kỳ. Khi được hỏi về ý nghĩa của giấc mơ Mỹ trong hoàn cảnh đối với mình, ông Thể nói, giấc mơ Mỹ mà tôi đã trải qua đều gắn với cơ hội và nỗ lực hết mình. Một trong những điều tốt đẹp ở Mỹ đó là chúng ta có cơ hội dành cho tất cả mọi người mà tự do đem lại. Cơ hội đất nước này không bao giờ hết, và nếu ta sẵn lòng gắn sức làm việc vì bất kỳ công việc nào, ta sẽ thành công. Tướng Lập Thể cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới những thanh niên Mỹ gốc Việt muốn gia nhập quân ngũ. Nguyên văn: bạn sẽ làm một việc cao cả hơn bản thân mình và thuộc về một tổ chức được người dân Mỹ hết sức tôn trọng. Với những người trẻ muốn gia nhập ngũ, tôi khuyến khích các em nên đi theo con đường đó. Kết luận: theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong vệ binh quốc gia là điều hiếm, vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân. Vệ binh quốc gia là lực lượng dự bị của lục quân Hoa Kỳ, với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ. Vừa rồi là bản tin tức chấm dứt buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là kết luận của tôi với những thông tin vừa được đem ra tổng hợp. Như thường lệ, tôi luôn luôn tổng hợp những thông tin về sự tiến triển của xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và luôn luôn theo dõi hai cái lực cản của cái xu thế thời đại đó là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Hai cái lực cản đó bây giờ, cái một lực cản khủng bố thì đã bị, cái thủ đô của nó đã bị đánh dẹp, bây giờ nó còn rút lại một những cái căn cứ ở bên Syria mà thôi, và Afghanistan vân vân, nó ở từng nước một chứ không còn cái nhà nước Hồi giáo nữa. Và bọn cộng sản sống sót thì vì cái trật tự thế giới mới, với cái lực đẩy là nước Mỹ, nước Mỹ quay về với chủ nghĩa gần như là cách biệt với thế giới, không cần thúc đẩy nữa. Nhưng mà nước Mỹ có nhu cầu phải làm như vậy, vì nước Mỹ phải mạnh lên như xưa thì mới đóng được cái vai trò quốc tế của lãnh đạo thế giới của mình. Và trong thời gian đó thì nước Mỹ bị chia rẽ. Vì thế cho nên bọn cộng sản sống sót, hai cái lực cản của xu thế thời đại, nó vẫn còn có thời gian để nó phá vây. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thời gian phá vây của nó cũng kéo dài nước đầu, về nước Mỹ sẽ củng cố lại, và khi nào mà dẹp yên được cái sự chia rẽ ở nước Mỹ thì cái lực đẩy của trật tự thế giới mới sẽ là mạnh mẽ như xưa. Và chúng ta chờ đợi những tin tức tổng hợp trong tuần tới, sẽ có những tin tức lạc quan và tích cực hơn. Tôi xin hết.